Ở trong Phật Pháp nói tu hành, tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc so với nhà Nho nói cũng tương tự. Tu hành của nhà Nho là giữ lễ. Tinh thần của lễ là gì? Hạ mình để kính trọng người. Người này hiểu lễ, đây là lễ phép. Nhất định không có ngạo mạn. Ở trong luận ngữ, chúng ta thấy Khổng Tử có ghi chép phía trên: phu tử bất luận đối với người nào, người thiện người ác, già trẻ không có không cung kính. Không có không khiêm tốn. Biểu diễn này là tu hành, đem hành vi không thiện ở trong bản thân đều sửa cho nó đúng trở lại, điều thiếu sót đều bù đắp thành viên bản. Cho nên nhà Phật thường nói khai ngộ tu hành. Có rất nhiều người hỏi tôi khai ngộ là sao. Tôi nói rất đơn giản: quý vị biết được khuyết điểm của bản thân thì người này khai ngộ. Quý vị biết được khuyết điểm của bản thân, có thể sửa lại khuyết điểm của bản thân, chính là tu hành. Đáng sợ nhất là không biết được sai lầm của bản thân. Vậy là trên hành môn không biết bắt đầu tu hành từ đâu. Ta phải tu như thế nào? Do đó, cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta đọc kinh. Mục đích đọc kinh là gì? Dùng kinh đối chiếu tâm hành của bản thân. Bản thân chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo tác, mở bốn kinh ra, đối chiếu một chút. Phật nói như thế nào? Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đúng như lời Phật dạy chăng? Như lời Phật dạy, vậy hành vi của chúng ta là chánh hạnh. Nếu như tương phản với lời Phật, hành vi của chúng ta là tà hạnh, ác hạnh. Ở trong Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, Đại sư Thiện Đạo dạy chúng ta: ông nói, một người đệ tử Phật chân chính, học trò của Phật, nhất định Phật dạy chúng ta làm thì chúng ta đi làm. Phật dạy chúng ta không làm, chúng ta không được làm. Phật bảo chúng ta đi thì chúng ta đi. Điều này mới gọi tùy thuận chỉ bảo của Phật, tùy thuận ý của Phật, tùy thuận nguyện vọng của Phật. Đó mới là đệ tử Phật. Nếu như Phật dạy chúng ta làm, chúng ta không làm, Phật dạy chúng ta không có thể làm, chúng ta cứ muốn làm, đây không phải đệ tử Phật. Người này không phải học Phật. Không phải học Phật cũng nghiên cứu kinh luận của Phật, cũng lên đài giảng rất lưu loát. Đó là gì? Người bây giờ gọi là Phật học. Họ không phải là học Phật, họ là Phật học. Phật học không có công dụng. Giảng hay đến mấy, vẫn trôi lăn trong lục đạo luân hồi, làm việc vô bổ. Cần gấp là thật sự phải học Phật, cần học hoàn toàn giống với Phật. Cho nên làm theo sự chỉ dạy. Nói đến tu hành đúng là đã nói đến cực điểm. Thật sự là coi tất cả chúng sanh cung kính phụng sự giống như chư Phật Như Lai. Chúng ta không phát tâm Bồ Đề làm sao được? Hàng ngày xử sự đối nhân tiếp vật, đối người đối việc. Đối vật chúng ta thường nói, đời này chúng ta thật sự muốn thành tựu, duy nhất chỉ có dùng chân tâm. Chúng ta đối với tất cả mọi người, đối việc, đối vật đều dùng chân tâm. Người khác lừa dối chúng ta, đó là việc của họ, không liên quan đến tôi. Tôi nhất định dùng chân tâm đối với người. Tại sao vậy? Đời này tôi phải chứng quả. Đời này tôi phải cầu sanh tịnh độ. Cầu sanh tịnh độ trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói rõ ràng như thế: phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Nếu quý vị không phát tâm Bồ Đề, chỉ có nhất hướng chuyên niệm, không thể giảng sanh. Cần hiểu được điều này. Trước đây cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói: 1.000 người niệm Phật, thật sự giảng sanh chỉ có 1-2 người. Tại sao ít như vậy? Họ làm được nhất tâm chuyên niệm, họ không có tâm Bồ Đề. Không có tâm Bồ Đề chính là tâm họ không thanh tịnh. Ở trong tâm họ vẫn còn thị phi nhân ngã, vẫn còn tham sân si mạn. Điều này nhất định không tương ưng với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Quý vị niệm Phật hiệu niệm không sai, niệm rất hay, 1 ngày niệm 10.000 lần, nhưng mà tâm không thiện. Nơi đó là chỗ những người thượng thiện chung ở, quý vị làm sao đi được? Cho nên thật ra phát tâm Bồ Đề quan trọng hơn niệm Phật. Thật sự phát tâm Bồ Đề, một niệm đến 10 niệm, lúc lâm chung nhất định giảng sanh. Tại sao vậy? Họ đã là người thượng thiện, đã đủ tư cách. Chỉ cần một ý nghĩ muốn giảng sanh là được. Cho nên trên kinh nói chúng ta phải tư duy tỉ mỉ. Không có thể hàm hồ cho qua. Đây là nói thể của tâm Bồ Đề. Chân thành, dáng vẻ của tâm Bồ Đề, tác dụng của tâm Bồ Đề, quý vị cần hiểu biết. Chúng ta cần hiểu rõ đạo lý này, biết được chân tướng sự thật. Bản thân dụng công tu học, biết hạ thủ từ đâu. Tôi đối với tất cả mọi người đều xem họ như Phật đối đãi giống nhau. Tôi cung kính Phật, tán thán Phật, tùy thuận với Phật. Nếu như chúng ta dùng thái độ ngạo mạn đối với chúng sanh, đó chính là thái độ ngạo mạn đối với Phật. Huống gì còn để tập khí phiền não của bản thân hiện hành. Đã sai lại càng sai. Một niệm quý vị sanh tâm hoan hỷ, hoan hỷ là phiền não. Một niệm buồn bực cũng là phiền não. Người xưa nói, thất tình, hỷ nộ, ai lạc ái ố dục. Dục chính là ngũ dục. Tài sắc danh thực thùy, dục vọng, toàn bộ là phiền não. Tâm của quý vị không thanh tịnh, Phật ở chỗ nào tìm không thấy. Tất cả chúng sanh chính là Phật. Chúng ta dùng thân phận gì đối với tất cả chúng sanh? Chúng ta là thị giả của họ, phải luôn luôn chăm sóc, hầu hạ họ. Tất cả chúng sanh thật sự là Phật. Nếu quý vị coi họ là chúng sanh, cho rằng bản thân là pháp sư, dời dợi ở trên cao, vậy là sai. Quý vị đến chỗ nào tìm Phật để làm theo sự chỉ dạy của Ngài, tìm không thấy. Phật nói với chúng ta, lúc bản thân thành Phật, tất cả chúng sanh đều là Phật. Quý vị thành Phật rồi, vẫn nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là chúng sanh, quý vị cũng là chúng sanh. Ở trong mắt chúng sanh thấy tất cả là chúng sanh, ở trong mắt Phật thấy tất cả là chư Phật Như Lai. Chúng ta học Phật cần tự hỏi, ngày nào tôi sẽ thành Phật? Ngày nào cảnh giới này hiện tiền thì quý vị thành Phật. Cảnh giới này không hiện tiền, quý vị chưa thành Phật. Cho nên tôi luôn luôn khuyên các đồng tu, chúng ta không phải xem tất cả chúng sanh xem là Phật để đối đãi. Ở chỗ này vẫn là cách một tầng. Họ chính là Phật. Họ là Phật thật. Họ nhất định không phải là Phật giả. Mọi người chúng ta có tin chăng? Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Hôm nay chúng ta niệm Phật, dùng phương pháp niệm Phật để đối trị bệnh của chúng ta. Trị bệnh gì? Bệnh phiền não. Bệnh sanh tử. Lục đạo sanh tử luân hồi là bệnh, nhất định không phải bình thường. Tập khí phiền não là bệnh. Làm sao đoạn trừ nó? Chúng ta hôm nay chọn lựa phương pháp niệm Phật, nhưng mà phương pháp này rốt cuộc có hiệu quả chăng? Chúng ta đang ở trong tu học, sanh khởi hoài nghi đối với phương pháp này. Phương pháp này đối với chúng ta mà nói, hiệu quả bị giảm sút rất lớn. Ở trong kinh Phật thường nói, hoài nghi là chướng ngại lớn nhất để tu học Bồ Tát. chúng ta hoài nghi đối với phương pháp này. Dù cho tu học võng mạnh tinh tấn, hiệu quả không hiện rõ, phải biết được nguyên nhân ở đâu. Có nghi, kế tiếp là xen lẫn. Ở trong quá trình tu học, xen lẫn vọng niệm, xen lẫn phân biệt, xen lẫn phiền não, xen lẫn ưu lo phiền phức càng lớn, rất khó đạt được hiệu quả. Chúng ta cần hiểu rõ. Hiểu rõ chính là lỗ chân lông phóng quang, toàn thân phóng quang. Không hiểu rõ thì u ám, ngu si, mê mờ. Sau khi hiểu rõ, quý vị phải tìm phương pháp để đối trị bệnh. Hiểu rõ đạo lý này, biết rõ sự thật này, quý vị mới biết được tất cả chúng sanh và bản thân là quan hệ gì. Chúng ta có thể chỉ cho bản thân, không lo cho người khác ư? Nếu như có suy nghĩ này, không những pháp xuất thế gian quý vị không thể thành tựu, mà quý vị mỗi ngày đọc kinh nhiều đến mấy cũng không có tác dụng. Phật hiệu niệm cho nhiều, người xưa nói hét hư cổ họng cũng vô ích. Một ngày lạy 10 vạn Phật cũng không có chỗ dùng. Đây cũng chính là Phật nói trong giới kinh: phá giới, Phật có năng lực cứu họ, có thể cứu. Phá giới là tội rất nặng. Nói thật ra là Phật cảnh tỉnh mọi người, hy vọng mọi người giữ giới, đừng phá giới. Phá giới có thể cứu. Người tạo tác nghiệp rất nặng là A Tỳ địa ngục vẫn có thể cứu. Duy nhất người phá kiến không thể cứu. Phật đối với họ thật sự không có phương pháp gì. Tại sao vậy? Họ không tin tưởng. Không tin tưởng điều gì? Không tin tưởng tự tha không hai. Điều này rất khó. Phàm phu có phân biệt chấp trước. Hạnh phổ hiền không có phân biệt chấp trước. Tận hư không biến pháp giới là một tự thể, là một chỉnh thể. Chỉ cần có suy nghĩ này, tất cả hành môn của quý vị, hành môn là gì? Chính là cuộc sống của quý vị. Đó chính là hạnh phổ hiền. Sự khác biệt của hạnh phổ hiền với tam thừa và phàm phu là đây. Dụng tâm không giống nhau, không ở chỗ khác mà ở dụng tâm không giống nhau. Tâm địa thật sự thanh tịnh không nhiễm. Một thì thanh tịnh không nhiễm, Hai là không thanh tịnh, nhất định bị ô nhiễm. Ở trong kinh Bát Nhã, Thế Tôn dạy chúng ta. Trong kinh Bát Nhã nói rất nhiều. Vậy chúng ta phải thực sự nhìn thấu, buông bỏ. Trong kinh Kim Cang, giảng nghĩa của cư sĩ Giang Dị Lâm cũng khuyên bảo chúng ta nhiều lần. Ông dùng lời hiện đại để nói, chúng ta tương đối dễ dàng lý giải, dễ dàng tiếp nhận. Lớn quá thành không. Cách nói này nói rất hay. Phàm chúng ta tiếp xúc với sự đều có thể lớn mà quá nhỏ. Nghĩa là không cần tính toán chi li. Lớn quá thành không chính là phân biệt chấp trước của quý vị rất nhạt, làm mờ nó đi. Đối với người sơ học chúng ta mà nói là phương pháp rất hay. Trên hội Lăng Nghiêm nói phương tiện tối sơ, chúng ta không ngại hạ thủ từ chỗ này. Phàm sự lớn mà quá nhỏ, đừng để vào trong tâm, đừng đi tính toán. Pháp thế xuất thế gian cũng không cần tin thật, chỉ cần tin tưởng nắm giữ một sự việc thì được rồi. Niệm Phật, duy nhất một việc niệm Phật này, chúng ta cần ghi nhớ. Thế Tôn khuyên bảo chúng ta chấp trì danh hiệu, đây là nói phàm phu chúng ta nghiệp chướng sâu nặng, chúng ta phải giữ thật chặt, thật lâu điều này, nhất định có thể đới nghiệp giảng sanh. Thậm chí sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, mọi người cũng không cần chú ý, nhất định phải cầu giảng sanh thượng thượng phẩm. Thượng trung phẩm cũng không cam tâm, không đồng ý thì e rằng không đi được. Điều này rất quan trọng. Không đi được là thật sự, không phải giả. Bởi vì nếu quý vị ở thượng trung phẩm cũng sanh phiền não, phiền não làm sao có thể giảng sanh, vẫn còn phân biệt chấp trước, không thể được. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, tùy nó phẩm vị gì, tất cả đều tốt, chỉ cần có thể giảng sanh là được. Chúng ta nhất định phải có một thái độ như thế. Đừng tính toán chi li, tôi nhất định phải lấy phẩm vị thế nào. Vẫn còn tâm hiếu thắng, tâm ngạo mạn, vậy là giảng sanh không nổi. Tuy cổ đức cũng có thể hiện, nhưng đó là vấn đề khác. Đó không phải pháp môn thông thường, đó là pháp môn đặc biệt, có dụng ý khác. Chúng ta không hiểu được tình huống lúc đó, không có thể tùy tiện suy đoán. Suy đoán thường thường đều là sai lầm. Bản thân tạo nghiệp vẫn không biết được. Nhất định phải hiểu được hoàn cảnh của bản thân, căn tánh của bản thân. Điều này mới quan trọng.